Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn: Vì sao mà Ngài nói ba thừa mà không nói một thừa? Đức Phật dạy rằng: Này Đại Huệ, vì thanh văn và duyên giác không có pháp để tự chứng Niết Bàn, nên ta không nói một thừa. Vì những kẻ thường nương theo lời của Như Lai mà hàng phục, xa lìa, nhờ tu hành như vậy mà được giải thoát, không phải tự chứng đắc. Lại những người kia chưa thể trừ được chướng ngại của trí và tập khí của nghiệp, chưa giác ngộ được pháp vô ngã, chưa thoát khỏi bất tư nghì biến dị tử, cho nên ta nói ba thừa. Nếu những kẻ kia hay trừ được hết tất cả tập khí lỗi lầm, giác ngộ pháp vô ngã, lìa xa sự mê sai trong định để giác ngộ cảnh giới vô lậu, ở trong các cảnh giới vô lậu cao thượng xuất thế gian mà tu các công đức, đầy đủ các phương tiện, được pháp thân tự tại, không thể nghĩ bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, tất cả quý đại chúng thấy rằng trên con đường mà tu hành giải thoát đó, đúng ra chỉ có một nhất thừa mà thôi. Nhất thừa tức là con đường bất thối chuyển để chúng ta đi đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nhưng về tăng căn tánh của chúng sinh ở trong cái thế giới này, nó có cao, nó có thấp khác nhau. Vì thế mà Đức Phật Ngài tạm thời Ngài thiết lập ra ba thừa đốn giáo. Khi mà ông Đại Huệ Bồ Tát thưa hỏi là vì sao mà Đức Phật nói ba thừa mà không nói nhất thừa, thì Đức Phật Ngài đã từ bi chỉ dạy như sau. Trong cái ba thừa thánh chúng đó, quý vị biết ba thừa thánh chúng đó, thường thường ba thừa là gì? A-la-hán nè, có nghĩa là thánh văn thừa nè, rồi tới duyên giác nè, tức là duyên giác thừa nè, rồi Bồ-Tát thừa nè, và sau cùng là Phật thừa. Thì trong cái hàng mà A-la-hán và duyên giác đó, thì những cái vị mà gọi là thanh văn A-la-hán đó, và những vị được gọi là duyên giác, thật sự ra những vị này chưa có Niết Bàn để tự chứng. Quý vị thường thường nói rằng nghe tiểu thánh rằng có tiểu Niết Bàn, nhưng mà thật sự đây không phải là tiểu Niết Bàn. Đây là cảnh giới mà do cái tâm nhập được vào ở trong cái lục căn thanh tịnh, nó biến cái cảnh nó trở thành cái cảnh giống như Niết Bàn, nó tương tự Niết Bàn chứ nó không phải là Niết Bàn. Và Đức Phật Ngài cũng có dùng một cái danh từ, nó cũng có thể hơi chính xác, nó tạm là có quá thành mà thôi. Có nghĩa là tạm chỗ mà dừng chân cho những cái người mà tu hành. Họ còn một thời gian dài nữa họ đi, họ phải nghỉ ngơi. Họ phải nghỉ ngơi. Và hầu như là những cái người mà A-la-hán thanh văn đó, quý vị thấy rõ ràng ở trong cái A-la-hán mà tại sao Đức Phật còn phân biệt ra nào là thanh văn A-la-hán, nào là duyên giác A-la-hán, nào là bích chi A-la-hán. Thì bây giờ Thầy giảng rõ để cho tất cả quý đại chúng hiểu rõ. Những cái bậc mà gọi là thanh văn A-la-hán đó, là những cái bậc này khi họ theo Đức Phật họ tu hành đó, thì bây giờ Đức Phật Ngài mới lên cái pháp bảo bảo tòa, Ngài mới giảng. Thì khi mà Ngài giảng cái pháp âm của Ngài á, nó làm cho những cái vị mà tỳ kheo nghe đó, các vị này nương theo cái âm thanh đó và tu hành. Và hầu hết là những cái vị mà tu theo thanh văn A-la-hán đó, các ngài thường hành trì ở trong một cái phương pháp tu của tứ diệu đế. Tứ diệu đế là thầy đã giảng lâu rồi, quý vị cũng biết rồi. Tứ diệu đế tất nhiên là khổ tập diệt đạo đó. Đây là tứ diệu đế của bậc thanh văn. Bây giờ nói về cái hàng duyên giác. Cái hàng duyên giác cũng là những cái vị tỳ kheo ở trong cái đạo tràng của Đức Phật. Những vị này cũng nương theo cái pháp âm của Đức Phật, nhưng mà các ngài không tu theo cái tứ diệu đế, mà các ngài tu theo thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên thì thầy cũng đã giảng qua những cái bộ kinh Đại Thừa, giống như trong cái những cuốn kinh như là A Di Đà, trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, thầy đã nói về cái thập nhị nhân duyên. Bởi vì cái thập nhị nhân duyên này nó là cái chỗ mà chúng ta phải phá nó. Chúng ta không phá nó thì chúng ta sẽ không ra khỏi cái dòng của luân hồi. Và hầu hết những cái gì mà tu về cái duyên giác thừa đó, các vị nương theo cái phần mà căn bản của ái đó, mà các ngài đi từ cái căn bản của ái, các ngài cắt đi cái ái. Cắt đi cái ái, tu một thời gian tâm nó thanh tịnh thì những cái khác nó tự động nó cắt theo, nó tự động nó rơi rớt theo. Và những vị này khi mà tu theo cái phương pháp như vậy đó, thì họ phá được những cái kiết sử, và họ phá được những cái sự vô minh. Do đó họ được cái lục căn thanh tịnh. Một bậc mà lục căn đã thanh tịnh rồi thì gọi là A-la-hán. Thường thường quý đại chúng thường đặt câu hỏi: thưa thầy, lục căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Làm sao mà chúng con, làm sao mà cái lục căn chúng con thanh tịnh được? Tại vì nó sáu cái điều đó trên thân của chúng con. Chúng con làm sao mà cho sáu cái điều thanh tịnh được? Đây là cái câu hỏi mà hầu như là chúng sinh nào cũng hỏi hết. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng trên đường tu Đức Phật đã dạy ở trong cái kinh mà Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội đó. 25 vị thánh đã trình bày phương pháp tu rồi. Quý vị phải vô đó, quý vị nghe lại 25 phương pháp đó. Quý vị thấy trong 25 phương pháp đó có vị thì Đức Phật dạy sao? Đức Phật dùng ý căn để tu. À, chẳng hạn như miên mật nghĩa là niệm Phật giống như Đại Thế Chí Bồ Tát, phải không? Niệm miên mật cho đến khi mà cái ý phân biệt nó tiêu diệt thì sẽ tự động nghĩa là vào trong hàng thánh. Rồi có những vị quý vị, có những cái vị mà Đức Phật thấy rằng cái ý thì nó ưa nhảy mà cái căn tai nó rất là hay, ngài dạy về nhĩ căn duyên thông. Quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ nói về con mắt cũng vậy. Con mắt thì hầu như là chúng sinh đều dùng con mắt để nhìn những sự vật đẹp ở bên ngoài. Thì bây giờ Đức Phật dạy cái phương pháp là mình không dòm bên ngoài mà mình nhìn lại trong bản tâm của mình. Để chi? Để mình thấy được những cái điều mà lầm lỗi của mình. Mình thấy được những cái điều mà hồi đó giờ mình không thấy. Thường thường quý vị mà nhìn lại cái bản tâm của mình trong thiền định, quý vị sẽ thấy rằng những cái lỗi nó rất là nhiều. Nó trùng trùng ở trong cái tâm của mình. Và quý vị thấy giống như là Ngài Dược Dương, Ngài Dược Dương Bồ Tát. Ngài tu cái về cái gì? Cái Ngài tu về cái lưỡi. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao Ngài tu về cái lưỡi? Cái lưỡi có cái gì đâu mà Ngài tu? À, cái lưỡi cũng có chứ, phải không? Chẳng hạn như bây giờ quý vị nhà giàu, quý vị ăn toàn đồ ngon, quý vị thưởng thức đồ ngon, quý vị xuống nhà nghèo đi, là cái lưỡi quý vị coi nó chịu ăn không? Phải không? Tức là cái lưỡi nó cũng có sự phân biệt của nó. Do đó Ngài Dược Dương Bồ Tát, Ngài thực hành cái phương pháp là Ngài đi hái những cái mà loại mà những cái lá cây để làm thuốc đó. Mỗi một cái lá đó Ngài hái, Ngài để trong miệng của Ngài, Ngài nhai để Ngài cảm thấy được cái hương vị của nó. Cái hương vị của lá, và Ngài cũng muốn rằng trong cái lưỡi để tìm ra cái chất thuốc. Nhưng mà Ngài có ngờ đâu rằng vì cái vấn đề mà Ngài dùng mỗi ngày mà hái lá để vậy, rút cuộc rồi làm cho cái lưỡi nó mất đi cái ý phân biệt. Do đó Ngài đăng vào cái bậc thánh. Thành ra nói về cái pháp tu nó nhiều lắm. Nó nhiều vô lượng. Mà những pháp tu này thì hầu như là những bậc minh sư đều phải biết hết. Mà khi mà quý vị nên biết rằng một căn nó đã thanh tịnh rồi, thì tất cả những căn còn lại đều thanh tịnh theo. Nhớ điều này. Chứ không cần phải tu sáu căn. Làm sao chúng ta tu sáu căn được? Khi mà thí dụ chúng ta tu nhĩ căn duyên thông, khi mà nhĩ căn duyên thông nó đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì bây giờ cái thanh tịnh này nó truyền đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nó truyền tới đó, tự nhiên nó sẽ thanh tịnh theo. Do đó chúng ta chỉ cần một cái cửa ở trong sáu căn, mà thanh tịnh thì tất cả những năm cái căn còn lại nó phải thanh tịnh theo. Và quý vị biết rằng những cái bậc mà lục căn thanh tịnh như là A-la-hán, Thanh Văn và Duyên Giác đó, thì các ngài khi mà căn nó thanh tịnh, các ngài trụ vào trong cái cảnh giới thanh tịnh này. Và khi các ngài trụ trong cái cảnh giới thanh tịnh này thì các ngài tự cho đây là cảnh giới của Niết Bàn. Bởi vì các ngài thấy rằng nó quá nghĩa là tuyệt vời, nó quá thanh tịnh, nó là một cái niềm mà kêu là an lạc lớn lao. Quý vị thử tưởng tượng cái tâm của mình ngày nào cũng có sự duyên khởi của niệm hết á, mà ngày hôm nay tự nhiên nó dứt niệm mà nó đi vào cái chỗ mà thanh tịnh thì quý vị nghĩ như thế nào? Giống như là mình gánh một cái trên đôi vai của mình, một cái phía trước thì là một cái núi rất là lớn, mà phía sau cũng là một cái núi lớn, đi nó quằn cả vai mình vậy, mà bây giờ mình buông hai cái quả núi xuống thì nó thanh tịnh vô cùng, nó thoải mái vô cùng. Chính vì những vị A-la-hán được những cảnh giới này mà các ngài không muốn độ chúng sinh. Những chùa nào mà quý vị thấy mà có A-la-hán dễ biết lắm. Quý vị mà vô mà gõ mỏ mà tụng kinh mà làm rầm rầm đó là mấy ổng ở trên, mấy ổng chạy xuống, mấy ổng đuổi quý vị rồi. Tại vì những cái bậc này họ đang thanh tịnh, họ không có muốn ra khỏi cái thanh tịnh tâm muội của họ. Mà quý vị lại mà giống chuông giống mỏ là họ đã thấy không được rồi, họ đuổi rồi. Thành ra những cái chùa mà có những vị A-la-hán ở thì thầy nói thiệt nha, nó giống như chùa Bà Đanh vậy. Có nghĩa là mấy ổng không cho mình làm một cái vật gì mà nó đến cái làm tiếng động mà lớn hết đó. Mà Phật tử thì đời nay thì nó ngộ lắm. Phật tử đời nay thì họ không có tu ở trong cái bản tâm, mà họ tu cái hình tướng bên ngoài. Họ càng thấy cái nơi nào mà đông người, càng thấy nơi nào có nghĩa là đánh trống, có gõ mỏ, có múa lân, có nghĩa là chúng sinh mà giàu có đến là họ nương theo đó họ lên. Quý vị thấy chưa? Thành ra rốt cuộc rồi mình đi hết thích thế gian mình không có tìm được chân sư. Là tại vì mấy ông chân sư này mấy ông không có làm những hình tướng đó. Chính vì vậy mà những cái vị A-la-hán quý vị muốn tìm nó phải lên những cái thâm sơn cùng cốc thì mới gặp thôi. Chứ họ không có lộ mặt ở trong thị thành để cho quý vị thấy đâu. Và Đức Phật dạy rằng các ngàn la A-la-hán đó, mặc dầu được cái lục căn thanh tịnh, nhưng mà cái sự tập khí của nghiệp á, nó chưa tiêu trừ. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao nói rằng lục căn thanh tịnh rồi mà tập khí không tiêu trừ. Cái lục căn thanh tịnh có nghĩa là nó nằm từ ý thức và cái mạt na thức. Thành ra A-la-hán chỉ phá được ý thức và mạt na thức thôi. Còn cái tập khí mà quý vị có đó, nó nằm từ trong tàn A-la gia thức thứ 8. Quý vị diệt luôn tập khí thì quý vị tự nhiên lên cái Đại Bát Niết Bàn, lên cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Và nói về cái trí á, thì A-la-hán mặc dầu ổng thanh tịnh thiệt, nhưng mà khi mà ổng ngó ra ngoài đó, ổng vẫn còn chấp pháp. Hay gì đà Phật, quý vị nhớ điều này. Ổng thâu lại hồi bổn cái chân nguyên của ổng lại thì ổng thanh tịnh. Mà khi mà ổng phóng cái tầm mắt ra ngoài, ổng phóng cái lỗ tai ra ngoài, cái là cái trí của ổng chạy ra theo, thì ổng bắt đầu ổng chấp pháp. Chính vì vậy mà Đức Phật nói rằng những bậc A-la-hán vẫn còn bị tập khí của nghiệp và vẫn còn chướng ngại của trí tuệ. Chính vì điểm này mà A-la-hán không đạt được pháp thân. Quý vị muốn chứng pháp thân thì quý vị phải diệt luôn cái mạt na thức. Diệt luôn mạt na thức rồi quý vị tiến lên tới ngay chỗ đại dương tận cảnh trí, tức là thức thứ 8 quý vị diệt luôn, thì bây giờ thì pháp thân hiện tiền. Chính vì vậy mà A-la-hán thì không có pháp thân, quý vị nhớ điều này nghe. Thành ra những vị nào mà A-la-hán mà nói rằng pháp thân ta du hành ở trong thập phương thế giới là biết là ma nói rồi, nó dấp á. A-di-đà Phật, thầy thầy nhiều khi thầy dùng danh từ rất là đơn giản đó. Thì nói dối thì thầy gọi là nói dấp, tại vì thầy là người người miền Nam, thầy nói cho đúng nha. Thành ra quý vị nên nhớ rằng có những bậc A-la-hán đó mà những người tu chứng mới biết được. Còn những người không tu chứng á, người ta xưng cái gì mình tin đó à. Nhưng mình đã tu qua rồi mình biết rằng không phải vậy. Thành ra những cái bậc A-la-hán mà đứng trước những người chân sư, người ta đã tu chứng rồi đó, người ta vạch trần ngay sự thật à. Tại ta biết rõ ràng. Những cái bậc mà phàm đó mà tự xưng mình A-la-hán thì chỉ nói với phàm thôi. Tại vì người phàm là đã vốn đã vô trí rồi, họ cũng đâu có tu đâu mà họ biết được cái chứng như thế nào. Vì vậy mà chỉ nói được với bậc phàm thôi, chứ không có nói được với những cái bậc mà đã tu chứng được. Ngoài ra những bậc A-la-hán còn bị cái biến dịch sanh tử. Hôm nay quý vị học đến cái pháp này, quý vị học luôn cái pháp sanh tử. Bây giờ nói về sanh tử thì có hai loại sanh tử. Một là phân đoạn sanh tử. Phân đoạn sanh tử đây là cái cảnh sống chết của chúng sinh chúng ta, con người, người phàm của chúng ta đó. Chúng ta chết, trong khi chúng ta chết gọi là phân đoạn, đó là đi một phần rồi chúng ta lại tái sanh phần nữa. Thành ra chết và tái sanh gọi là phân đoạn sanh tử. Thành ra chúng ta đâu có, nhiều khi chúng ta bị quẩn ức trong cái tình trường, chúng ta bị quẩn ức trong cái vấn đề mà kinh doanh, chúng ta muốn chết. Chúng ta nghĩ rằng chết là chúng ta sẽ xóa sạch hết những gì của sự đau khổ. Đó là chúng ta lầm. Bởi vì chúng ta chỉ giết cái thân này thôi, cái thân của cha mẹ sanh ra mà thôi, chứ tâm của chúng ta nó vẫn mang những phiền não trong tâm, nó không có bỏ được. Nhớ điều này. Do đó những người mà họ vì mê lụy tình yêu, họ vì cái làm việc thất bại, rồi họ muốn giết cái thân để họ xóa đi tất cả những cái sự đau khổ mà họ đang mang, là họ đi sai rồi. Bởi vì họ giết chết cái thân của cha mẹ sanh ra, chứ tâm của họ vẫn còn bị những cái sự phiền não nó nằm theo. Và những người này họ nằm trong thế giới vô hình, họ rất là đau khổ, vô cùng đau khổ. Nhất là họ không thoát khỏi được cái chỗ mà uổng tử thành. Cái chỗ uổng tử thành là giam những cái người nào mà chưa tới cái số chết mà dùng những phương tiện để tạo cho sự chết cho mình, thì họ sẽ không được đi tái sanh mà họ phải nằm trong uổng tử thành. Mà trong uổng tử thành thì quý vị thấy giống như là thế gian này cũng vậy thôi, ở trong tù á. Quý vị vô trong tù mà quý vị là tù mới thì quý vị sao? Quý vị phải bị những cái con ma cũ trong tù nó đập đánh quý vị. Những điều này thì không thể nào vượt thoát được hết. Cũng như mà khi mà quý vị đã bị cái án mà quý vị bị bắt giam mà bị án vô tù rồi thì chắc chắn, mặc dầu trong đó có những người cảnh sát họ luôn luôn họ canh giữ, nhưng mà cũng có những con ma cũ, nó là con tù cũ, nó ăn hiếp quý vị, nó đánh quý vị. Đâu phải là cảnh sát lúc nào cũng ở bên quý vị đâu. Ban ngày nó không đánh quý vị, tối nó trùm mền đánh quý vị. Thì ở trong uổng tử thành cũng y hệt vậy thôi. Những linh hồn mà tự giết mình rồi họ đau khổ vô cùng. Vừa bị đau khổ mà vừa vô trong uổng tử thành, bị mấy con quan hồn ở trong đó nó lại đánh đập mình nữa. Quý vị nghĩ như thế nào? Đây là một cái điều rất là dại vô cùng. Nhưng mà tại vì cái duyên nghiệp của họ không được gặp những cái người mà có đại trí hướng dẫn, vì vậy mà họ mới bị xa chân. Đó là nói về cái phân đoạn sanh tử. Bây giờ nói về biến dịch sanh tử. Nay quý vị học cũng hay cũng nhiều ha. Biến dịch sanh tử tức là cái sự sinh tử của các bậc thánh trong ba thừa, gồm có A-la-hán, Duyên Giác và Bồ-Tát. Bây giờ mình nói biến dịch sanh tử. Biến dịch sinh tử đây tức là cái sự chuyển hóa ở trong tâm của những gì đó, từ những cái phiền não nó thô đến cái phiền não nó di tế, và nó nương theo cái thiền định nó phá cái sức phiền não đó. Mỗi một cái niệm mà nó tăng lên rồi nó bị cái gì đó hành trì phá nó, thì tăng cái niệm mà sanh lên và diệt xuống, tức là cái niệm gọi là sanh tử. Những cái gì mà thánh vẫn còn bị cái niệm này nó chi phối. Và trong kinh gọi một cái danh từ gọi là biến dịch sanh tử. Bây giờ nói về phiền não của bậc thánh á, thì nó không phải là cái phiền não giống như phàm phu. Bởi vì phiền não phàm phu á, thì nó bao gồm là gì? Tham, sân và si. Còn nói về cái phiền não của bậc thánh á, là nó là sự sinh diệt di tế của niệm thức, có nghĩa là của ý tưởng á. Nó là sự sinh diệt, nghĩa là khởi lên và mất đi của cái ý tưởng. Mà cái sự sinh diệt di tế này nó không phải nằm trong ý thức, mà nó nằm ở trong cái mạt na thức, tức là thức thứ bảy. Thành ra những gì mà chứng A-la-hán, chứng duyên giác, chứng Bồ-Tát rồi, thì họ sẽ trải qua cái sự chết, mà gọi đó là biến dịch sanh tử. Như vậy thì sự biến dịch sanh tử này khi nào nó mới dừng? Sự biến dịch sanh tử này nó chỉ dừng và chấm dứt hoàn toàn khi mà chúng sinh đó đã đắc được cái quả Phật, tức là đã tận diệt được tập khí nằm ở trong cái tàng a lại gia thức. Vì các lý do đó nên các bậc thánh A-la-hán, duyên giác chưa hẳn tuyệt diệt niệm, chưa chứng được cái thực tướng của Niết Bàn. Nên Đức Phật Ngài nói vì lý do đó mà Ngài không thể nói về nhất thừa được, mà Ngài phải phân nhất thừa ra làm thành ba thừa vậy. Bây giờ Đức Phật Ngài còn giải tiếp nữa, là nếu những cái bậc thánh mà thuộc về A-la-hán, duyên giác đó, mà các vị này trừ được tập khí lỗi lầm đó, từ trong tàng A-lại gia thức đó, thì bây giờ các ngài sẽ thấy rằng các pháp nó rộng không, và các ngài chứng được cái lý pháp vô ngã. Thì những bậc này họ không còn cố chấp vào ở trong cái cảnh mê sai của cảnh tịnh nữa, có nghĩa là họ không còn cố chấp vào cảnh thanh tịnh của lục căn nữa, và tự thân của họ bây giờ họ biết những cái phương pháp để họ tạo ra những cái công đức vô lậu, gọi là công đức xuất thế gian, và sau cùng là họ đạt đến pháp thân. Đây là một cái việc mà Đức Phật nói rằng đạt đến pháp thân là việc nữa, là không thể nghĩ bàn. Và như thầy đã trình bày với quý vị đó, vô bậc sơ địa là chúng ta còn thấy pháp thân nó xa vời hả, nhưng mà lên thất địa thì nó hơi gần, lên bát địa thì quý vị sẽ thấy nó giống như là con mắt mà bị mờ đó. Thấy pháp thân nó như xương vậy, nhưng mà lên tới cửu địa và thập địa thì thấy pháp thân nó hoàn toàn. Như vậy thì pháp thân này nó trụ đâu? Thường thường thì người không học đạo nói rằng pháp thân này nó trụ ở trong cái tâm của cái người mà đang tu. Không phải. Cái pháp thân này nó đã hòa đồng trong cái vũ trụ. Vì vậy mà khi mà một cái người mà họ đặt cái niềm tin cái người có pháp thân này, họ cầu nguyện, thì họ sẽ đạt được như ý muốn. Bây giờ chẳng hạn như mà lúc mà Di Đề Hy, lúc mà Di Đề Hy Ngài bị nhiều cái sự đau khổ quá, Ngài cầu nguyện Đức Phật để đến để mà an ủi thủ hộ cho Ngài, cho bà. Thì thật sự ra bây giờ Đức Phật Ngài đang giảng đạo ở nơi tịnh xá, cái thân là cái thân nhục thân của Ngài đang giảng đạo, nhưng mà Di Đề Hy cầu nguyện là thấy ngay Đức Phật có mặt liền. Đây là pháp thân của Ngài đã thị hiện ra. Chẳng hạn như Ngài Quan Thế Âm, bây giờ cái thân mà nhục thân mà Ngài ứng tại Ta Bà này, nó nằm ở một cái thế giới nào của năm thiện Bộ Châu. Nhưng mà quý vị không cần biết cần quý vị ở nơi đâu, quý vị chỉ cầu nguyện Ngài, thưa thỉnh với Ngài và làm đúng cái phương pháp mà thưa thỉnh, thì tự nhiên quý vị cũng thấy Quan Thâm hiện ra. Đây là pháp thân của Ngài hiện ra. Đây là một cái trạng thái rất là cao siêu. Thầy càng giảng vô thì nó mất thời giờ, mà thật sự ra những người chưa chứng đạo thì nghe cũng không hiểu đâu. Đây là cái chỗ mà nó phải là chứng đạo quý vị mới thâm nhập được. Giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn Ngài làm bài tụng như sau: Thiên Thừa cùng Phạm Thừa, Thanh Văn Duyên Giác Thừa, Chư Phật Như Lai Thừa, các thừa mà ta nói nếu còn chứa tâm khởi, các thừa chưa rốt ráo, khi tâm bị chuyển diệt, không có thừa và thừa giả, không có thừa độc lập, nên ta gọi nhất thừa. À, Di Đà Phật. Hôm nay thì chúng ta học tại sao có nhất thừa. Nãy giờ thầy giảng thì quý vị đã biết rồi đó. Và để làm rõ ràng theo cái ý nghĩa của kinh, Đức Phật Ngài đã làm cái bài tụng để cho quý đại chúng nương theo ở đây mà hiểu được cái nghĩa lý một cách chân thật, một cách rõ ràng, không còn cái sự mơ hồ. Bây giờ mình nói về cái Thiên Thừa và Phạm Thừa. Hồi đó giờ mình học thì chỉ nghe có ba thừa thôi. Hôm nay Đức Phật thêm hai cái thừa nữa, tức như là năm thừa. Nhưng mà nói về thừa thì nó rất là nhiều. Nói về thừa thì mình có thể nói là nhân thừa, là chúng ta bây giờ cũng là nhân thừa, phải không? Rồi ở trên chúng ta là những cái bậc mà chư thiên, chẳng hạn như chư thiên cõi trời mà từ tứ đại thiên dương cho tới mà cõi trời của Ma Dương Tha Hóa Tự Tại, thì bây giờ cái cõi đó gọi là thiên thừa. Và tới cõi mà từ sơ thiền thiên đến cho tới tứ thiền thiên, cái cõi này gọi là phạm thừa. Hôm nay thầy cũng giảng để cho quý vị thấy rõ và hiểu được những cái thừa này, cũng như là cách tu của những vị này. Bây giờ nói về thiên thừa, tức là những cái vị mà thiên chủ ở cõi trời dục giới. Cõi trời dục giới thì quý vị biết rằng cái cõi trời này gọi là lục dục thiên, phải không? Trong cái cõi trời dục giới này thì nó có tất cả là năm cõi trời. Quý vị đã nhớ rồi đó. Cõi trời mà gần thế gian nhất là tứ đại thiên dương. Thứ hai là đau lợi thiên cung. Thứ ba là lạc biến hóa thiên. Thứ năm là thứ tư là đô sức đà thiên. Rồi thứ năm là biến hóa thiên. Rồi thứ sáu là tự tại thiên. Đó là coi như là sáu cõi trời của cõi dục. Và những cái vị thiên chủ này họ tu như thế nào để họ sanh vào đây? Những vị thiên chủ này họ cũng là người ở thế gian này. Họ không phải là ở đâu hết, ở tại thế gian này. Họ ở tại thế gian này. Và họ cũng tam quy, có nghĩa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Họ thọ ngũ giới và họ thọ theo thập thiện giới. Thập thiện giới. Thì họ nương theo cái ngũ giới và thập thiện giới. Ngoài ra họ còn hành thiện, họ còn làm chút ít công đức bố thí. Thì khi mà họ không có phạm giới và họ tu được cái sự thanh tịnh thì tự nhiên họ có phước báo. Khi họ lâm chung thì tùy theo cái công đức của họ tu ở thế gian này. Có người thì tu thập thiện, họ lập tức giảng sinh lên cái cung trời đau lợi. Có những người khi mà họ lâm chung, họ lập tức họ sanh lên cái cõi trời lạc biến hóa thiên. Thành ra do cái công đức mà mình sanh về cái cõi trời. Những cái vị này gọi là thiên chủ, và Đức Phật gọi đây là thiên thừa. Bây giờ nói về chúng sinh mà họ tiến cao hơn nữa. Bây giờ những chúng sinh họ tiến cao nè, họ thấy rằng họ thọ tam quy ngũ giới nè, rồi họ thọ thập thiện nè, rồi họ thấy rằng bây giờ á, trong tâm nó đã có những cái giới thể này rồi, mà họ còn làm cái dục của nhân gian, họ còn dục của nam nữ. Họ tự nhiên họ thấy cái thân họ bất tịnh quá. Họ thấy là mình tu vậy mà cái thân tự nhiên còn dục như vậy. Thành ra họ không muốn cái sự bất tịnh nữa. Họ sống một cuộc đời gọi là thanh tịnh thân. Cái thân nó thanh tịnh. Họ không có đi vào con đường của dục nam nữ nữa, không bất tịnh nữa. Thì bây giờ họ tiến cao hơn. Họ được những cái, ngoài ra họ còn tu những công đức vô lậu như là họ bố thí ba la mật nè. Họ tu thêm cái trì giới ba la mật nè, họ tu theo nhẫn nhục ba la mật nè, họ tu thêm cái tinh tấn ba la mật nè. Và họ có chút ít thiền định thôi, chứ không phải là thiền định mà chứng nhập tâm muội được nha. Họ có chút ít thiền định để cho giữ cho thân tâm họ không bị sao xuyến trước cái phiền não thôi, chứ họ chưa có nhập được vào tâm muội giống như những vị a la hán. Thì những vị này sau khi mà mất thân rồi thì tùy theo công đức họ sẽ lần lượt họ sanh vào những cõi trời như là sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên. Và những cái vị này không gọi là thiên chủ nữa, mà gọi họ là phạm thiên hay là phạm dương. Do đó quý vị thấy rằng từ kiếp sống mà từ cái cõi mà sơ thiền thiên đó, là những vị phạm dương này đó, là họ đã lìa dục của nhân sinh rồi. Bây giờ cái người phạm thiên, người ta đã biết được cái dục của nhân sinh là cái dục nó không có xứng đáng, cái dục của sự bất tịnh. Người ta còn lìa được thì nói gì những bậc A-la-hán á. Những bậc A-la-hán mà họ nghe cái mùi dục của nhân sinh này họ chạy mất tiêu à. Họ sợ gần chết á. Do đó nhiều khi trong kinh quý vị thấy rằng những bậc A-la-hán thấy người nữ giống như thấy rắn vậy đó. Mà những người mà ni mà A-la-hán mà thấy người nam thì cũng như thấy giống như rắn vậy thôi. Rất là kinh sợ. Tại vì mình quý vị còn nằm trong cõi dục, thành ra quý vị chưa thấy những điều này. Khi quý vị vào ở trong cái đường tu rồi, quý vị mới thấy. Giống như là quý vị bây giờ quý vị chưa ăn chay thì quý vị thấy cái mùi thịt cá quý vị quen quá, quý vị đâu thấy gì đâu, đâu hử gì đâu. Nhưng mà quý vị lần lần quý vị ăn chay từ 3 năm trở lên thì sao? Thì những người mà ăn thịt cá đến cái họ nói cái quý vị nghe tâm đình nè. Hay là quý vị đi ngang những cái chợ mà họ nấu thịt cá, khi mà chiên cá hay gì đó mùi hôi bay tới nghe tâm đình nè. Rồi những cái cá mà thí dụ quý vị nói rằng ô đây là cá ngon lắm, kho này kia ngon lắm, nhưng mà mở nắp ra mà cái vị mà ăn chay 3-4 năm lại nghe cái nghe nó tanh rình, nó muốn ối ra rồi. Thì cũng như vậy, những cái người mà A-la-hán á, họ đã được lục căn thanh tịnh rồi, thành ra những cái mùi ở thế gian này họ biết rất là mạnh lắm. Quý vị mà tâm mà quý vị dục nhiều hả, đi ngang á, thầy nói thiệt á, nghe giống như là con heo nái vậy đó. Nó hôi còn hơn đó, nó hôi kinh hồn lắm. Đó, quý vị thử tưởng tượng cái người mà ta đã chứng thánh rồi thì đâu còn dục nhân sinh nữa. Thành ra những cái người mà họ không chứng thánh đó thì họ mới nằm ở trong dục nhân sinh mà thôi. Chứ người ta đã chứng thánh người ta sợ gần chết đó. Quý vị thấy rằng người nữ, người nam họ ướp dầu, ướp hoa, chứ thật sự ra cái thân dục của họ vẫn phát mạnh hơn. Cái dầu, hồn sức của họ hay cái hoa của họ vẫn không mạnh. Có nhiều người thầy nói thật, tới thiền viện mang sức hoa, sức dầu, thầy ngửi cái mùi dục của họ là thầy đã muốn sợ rồi. Đây là cái điều mà người tu sẽ thấy được điều này. Khi mà quý vị thanh tịnh rồi thì quý vị sẽ không còn những cái dục vọng ở trong tâm nữa. Những người mà họ còn thấy người đẹp, họ còn ngó, họ còn khởi niệm là những người thật sự là thầy nói họ là phàm thôi. Người phàm họ mới thích những cái hình tướng của dục thôi. Chứ còn người mà họ lên tới quả A-na-hàm trở lên rồi thì xin lỗi. Trời ơi, họ thấy dục họ chạy xa, sợ thấy màu. Có nhiều vị họ không có phải lên tới A-la-hán mà họ ở tại gia họ tu cũng vậy. Khi mà họ được cái tỷ căn thanh tịnh rồi đó, họ nghe cái mùi dục họ cũng sợ lắm. Nhiều người mà nghe cái họ lộn giọng liền, họ muốn ói liền. Tại cái mùi dục nó nghe kinh hồn lắm. Nó nghe mà thầy không thể diễn tả được. Tại vì quý vị nào mà có nghe, có hửi được, ngửi được rồi thì quý vị mới thấy. Nó do đó mà những cái vị chân sư mà nói dục thì thầy không bao giờ thầy tin đó. Những cái vị mà chứng A-la-hán từ A-na-hàm trở lên rồi, mấy vị này mà thấy mà dục là mấy vị chạy cũng tiêu rồi. Đừng nói chi mà mấy vị ham ưa thích. Ham ưa thích là phàm phu thôi. Thì những vị này khi mà họ họ tu mà họ không đạt đến cái cảnh của A-la-hán, thường thường những người mà họ tuyệt dục của nhân sinh rồi đó, mà họ thọ thêm cái từ cái bát giới trở lên đó, là họ sẽ chứng cái A-la-hán rất dễ dàng. Những cái bậc A-la-hán thì ở cõi trời thứ tư, ở cõi trời thứ tư của sắc giới, tất nhiên là sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên. Như vậy thì vị mà tu mà bất hoàn đó thì họ ở cái tam thiền thiên. Và sau đó thì họ sẽ lần lượt họ tăng lên tới tứ thiền thiên, và sau cùng họ đắc cái A-la-hán ở tại cái cung tứ thiền thiên. Họ vượt ra khỏi tam giới luôn. Như vậy thì quý vị đã biết cái phương pháp để làm sao sanh lên trong cái cõi trời sắc giới rồi ha. Tất nhiên là chúng ta phải tam quy, ngũ giới, thập thiện, tu những cái công đức của bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật. Và trong kiếp đó nếu mà chúng ta thọ thêm bát giới thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ đi đến cái quả của A-na-hàm hoặc là A-la-hán. Còn nếu chúng ta không thọ thêm bát giới, tất nhiên là chúng ta vẫn giữ không có dục, nhưng mà cái giới nó mới là quan trọng. Tại vì cái giới nó mới là cái chỗ mà giống như là một cái tòa sen để chúng ta ngồi đó. Mà không có giới là chúng ta không có tòa sen. Như vậy thì quý vị nào mà muốn tu mà đắc A-na-hàm đó, thì quý vị bỏ được cái dục nam nữ thì quý vị phải thọ bát giới. Quý vị sẽ lên cái A-na-hàm và sau cùng là vào trong cái A-la-hán. Những cái vị mà từ sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên, cái danh xưng gọi là Phạm Thiên Dương. Ở bậc thấp thì gọi là Phạm Dương thôi, ở bậc cao gọi là Phạm Thiên Dương. Và vượt trội trên cái bậc mà Phạm Thiên Dương đó, thoát ly được trong tam giới, thì cái bậc đó là gọi là A-la-hán. Bây giờ nói về cái hàng A-la-hán á, thì hồi nãy thầy đã trình bày rồi, nhưng mà bây giờ thầy chỉ nhắc lại thôi. Tất nhiên là trong cái hàng A-la-hán thì có ba thành phần. Một là thanh văn A-la-hán, hai là duyên giác A-la-hán, ba là bích chi Phật. Bây giờ nói về A-la-hán mà nương theo lời dạy của Đức Thế Tôn, hành trì tu hành theo pháp tứ diệu đế đó, thì khi mà đắc đạo thì gọi là thanh văn A-la-hán. Còn bậc duyên giác thì cũng nương theo cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà tu theo cái thập nhị nhân duyên. Khi mà phá tan hết 12 cái mắt xích của thập nhị nhân duyên, trói buộc bản tâm mà thành đạo thì gọi là duyên giác. Bây giờ nói về cái vị mà gọi là bích chi Phật, thì cái vị này là một cái vị thánh. Khi mà họ ra đời thì họ không gặp được Phật. Bây giờ có nhiều người họ nói rằng ở trong những cái núi này, núi kia có cái những vị bích chi Phật. Điều này thì nó không đúng. Tại vì cái thời buổi này chưa có bích chi Phật ra đời. Bích chi Phật ra đời là khi nào cái thế giới này, những cái kinh pháp của Phật nó gần diệt thì bích chi Phật mới ra đời. Mà bích chi Phật khi mà ra đời rồi đó thì xa Phật rồi, xa kinh sách. Các ngài chỉ nhìn một cái lá vàng rơi, các ngài chỉ nhìn những cái sự thay đổi của thời tiết, các ngài chỉ nhìn lại những cái cọng tóc của mình nó đổi màu. Từ đó các ngài giác ngộ được cái lý vô thường. Từ cái sự giác ngộ lý vô thường này, các ngài sẽ sống ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc. Các ngài không còn ưa thích giao du nữa, sống như cỏ cây. Mà những cái vị này khi tu hành mà đắc đạo rồi đó, thì vị này không có thuyết pháp. Mà vậy với vị bích chi Phật không thuyết pháp thì lấy gì độ sinh? Những cái vị này thường thường là dùng cái thần thông, dùng thần thông để độ sinh. Và những cái người mà làm đệ tử của vị bích chi Phật á, thật sự ra không có học được gì hết á. Tại sao vậy? Là tại vì cái bích chi Phật đó họ tu luyện đến cái giai đoạn họ phát được thần thông, họ biết cái con đường này không phải dễ, không phải phàm phu nào cũng đi được hết. Chính vì vậy mà họ chỉ thị hiện thần thông để chi? Để cho thấy rằng à, tu như vậy sẽ được vậy đó. Chứ hỏi cái phương pháp để mà được như vậy thì không bao giờ họ chỉ. Tại vì họ biết rằng chúng sinh không làm nổi, chúng sinh không làm được. Những cái người mà có duyên gặp Bích Chi Phật đó, thì phải từ sau Đức Phật phải từ 3.000 năm trở lên thì mới hy vọng có Bích Chi Phật ra đời. Bây giờ mới 2.600 năm chưa có đâu, phải 3.000 năm trở lên thì mới có Bích Chi Phật. Thành ra những cái vị nào mà ở những cái núi non mà tự nhiên có thần thông mà chúng sinh gọi là Bích Chi Phật là sai. Đây là những cái vị tiên nhân có ngũ thông mà thôi, chứ chưa phải là một vị Bích Chi Phật. Lý do mà quý vị thấy rằng Ngài Mục Kiền Liên đó, Ngài có thần thông là tại vì Ngài sanh ra cùng thời với Bích Chi Phật. Khi mà thấy Bích Chi Phật phát nguyện, phát cái thần thông, Ngài quá muốn đi. Ngài quy y Đức Bích Chi Phật và Ngài nguyện rằng trong những cái kiếp vị lai Ngài cũng phải được thần thông giống như Bích Chi Phật. Chính vì lời nguyện đó mà khi mà Ngài đắc đạo thì thần thông nó hiện tiền, nó hiện ngay lập tức. Thành ra trong cái đạo tràng của Đức Phật, quý vị thấy rằng đâu phải vị nào cũng có thần thông đâu. Có những vị A-la-hán chỉ đắc được cái lậu thần thông thôi, tức là diệt tất cả kiết sử phiền não để lên quả A-la-hán. Chứ còn thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, mấy điều này thì những vị đó không có. Trong một cái đạo tràng của Đức Như Lai thì thường thường là chỉ có hai vị đắc đạo, đắc cái thần thông. Một là bên nam, hai là bên nữ. Một bên nam và hai bên nữ. Thì bây giờ trong thời Đức Phật thì thần thông đệ nhất bên nam thì có Mục Kiền Liên, và bên nữ thì có Liên Hoa Sắc. Nhưng mà rồi quý vị thấy rằng mặc dầu có thần thông như vậy nhưng mà nghiệp lực từ quá khứ kiếp nó vẫn còn chi phối. Do đó quý vị thấy sao? Thấy rằng Mục Kiền Liên cũng bị ngoại đạo lộ thể nó chọi đá chết. Liên Hoa Sắc thần thông quảng đại cũng bị Đề Bà Đạt Đa đập chết. Do đó qua cái sự thần thông thì quý vị thấy rằng nó không có cứu giúp gì cho mình được hết. Mình tu là phải làm sao mình đạt đến cái sự giải thoát là tốt rồi, không có cầu thần thông. Quý vị cầu thần thông là quý vị sẽ đi sai đường. Và thời hôm nay thì thật sự ra trong các chư mà A-la-hán họ thể hiện ở thế gian này đó, họ không có dùng thần thông mà họ dùng cái, họ dùng cái văn tự thông. Văn tự thông tức là thuyết pháp đó. Bởi vì trong các thông không có cái nào qua cái văn tự thông hết. Văn tự thần thông chính là một cái pháp môn tuyệt vời. Nó giúp cho cái người giảng pháp đắp thêm cái vô lậu công đức. Nó giúp cho người nghe nương theo đó mà tu hành thành đạo. Thành ra văn tự thông là một cái thần thông đệ nhất trong các thông. Bây giờ nói về đến cái Như Lai Thừa. Như Lai Thừa đây là một cái quả vị gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Đây là một cái bậc mà tối thượng trong tam giới. Và một cái bậc mà gọi là chánh đẳng chánh giác Như Lai thì phải có đủ thập hiệu. Thành ra quý vị thấy ở trong cái tụng về cái danh hiệu Đức Phật thì mình tụng đủ cái 10 hiệu, phải không? Chẳng hạn như mình tụng là Như Lai chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, phải không? Đây là những cái 10 hiệu của Đức Phật mà một cái vị vô được chánh đẳng chánh giác thì phải có 10 hiệu này. Ngoài cái 10 hiệu này thì một bậc chánh đẳng chánh giác phải có thập lực trí. Cái thập lực trí thầy cũng đã giảng rồi ở trong những cái quyển kinh trước. Quý vị nào muốn biết cái thập lực trí nghe lại, hình như là trong cái quyển kinh của Duy Ma Cật. Thật ra có những điều mà thầy giảng rồi, thành ra bây giờ thầy không có giảng lại. Tại vì quý vị nghe những kinh mà từ xưa tới giờ thầy giảng là quý vị hiểu hết rồi. Quý vị đã thâu nhận được nhiều 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 cái phần về kinh văn rồi. Thì những vị này sau khi nhập diệt thì sẽ hoàn toàn nhập được đại đại niết bàn. À, đây là chỗ mà tuyệt diệt hoàn toàn, chứ không phải giống như là quá thành của mấy ông A-la-hán. Bây giờ nói tóm lại thì tất cả những thừa mà Đức Phật Ngài vừa chỉ dạy, nếu mà người tu vẫn còn khởi niệm trong tâm, hay gọi đơn giản là ý phân biệt, thì đạo hạnh và công phu của người đó chưa được rốt ráo và chưa được viên mãn. Và khi mà người tu mà hành trì miên mật, diệt được cái ý phân biệt, thì bây giờ tất cả những cái thừa mà thầy vừa kể trên, tự nó không được thành lập, và trên đường đến đạo quả Niết Bàn chỉ còn một cái thừa duy nhất, đó là Nhất Thừa Như Lai. À, vì Đạo Phật hôm nay quý vị học về những thừa để cho quý vị biết rõ ràng. Nhiều khi người ta nói Nhất Thừa hay là Tam Thừa mình không biết. Nhưng mà có một điều thầy muốn tán thán quý vị, là quý vị hôm nay thứ bảy mà quý vị vẫn cố gắng quý vị nghe kinh, quý vị hiểu rõ kinh, quý vị hành trì kinh, đây là một cái điều mà thầy nói thiệt, một cái công đức vô lượng, không ai có thể mà làm được hết á. Thật sự ra bây giờ cái chùa của sư tổ Ngài đang ở tại San Diego, nhưng mà cái người mà hiểu kinh được như vậy cũng không bao nhiêu hết á. Hầu như là họ đi vào trong cái âm thanh sắc tướng không à. Họ thích tụng kinh, họ thích niệm Phật, mà họ không bao giờ thích nghĩa là thiền định để mà tiêu diệt những tập khí trong tâm. Họ không biết những điều này. Và nhất là những cái văn tự như là thầy vừa trình bày, họ lại càng mù mịt, họ càng không biết nữa. Thấy thương vô cùng. Thầy nhớ lúc mà thầy qua bên Virginia, nghĩa là cách California phải là 5 tiếng bay. 5 tiếng mà mới bay đó là quý vị biết cũng xa lắm á. Khi mà thầy lên pháp tòa, thầy giới thiệu thầy thuộc dòng Pháp Nhãn. Có những Phật tử họ nhao nhao lên: "Thưa thầy, như vậy dòng Pháp Nhãn có phải là dòng của thầy thờ một mắt không?" Là gì Đà Phật. Quý vị thử tưởng tượng những người Phật tử mà nói dòng Pháp Nhãn là cái dòng mà thờ một mắt, thì thôi quý vị thấy rằng những Phật tử này xưng danh Phật tử mà không hiểu đạo gì hết. Tính ngày hôm nay có những người mà nói trong thiền tông có 5 thừa, có 5 dòng, có không biết 5 dòng gì nữa. Họ tu như vậy thì hỏi quý vị làm sao họ đắc lực mà thành đạo được. Họ không nắm rõ ràng về cái văn ngữ của trong cái đường tu. Họ nghe chữ nhãn đó là họ lập tức hỏi phải cái dòng đó, cái dòng mà thờ một mắt không, mà thầy nghe là thầy hỡi ơi rồi nha. Thầy hỡi ơi rồi. Thành ra quý vị ơi, cố gắng mà hành trì nghe kinh thật kỹ rồi tu hành đúng theo những gì kinh dạy thì quý vị thành đạo à. Đừng có đi theo mà sắc tướng âm thanh nữa, quý vị lâu lắm, không, lâu lắm, thật là lâu. Người ta thành đạo hết rồi, quý vị không biết thành đạo hay không nữa. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Vì nhiếp phục kẻ ngu, nói các thừa sai biệt, giải thoát có 3 thứ là lìa các phiền não, cùng với pháp vô ngã, trí bình đẳng giải thoát. Thí như gỗ trong nước, theo làn sóng bồng bềnh, tâm thanh văn cũng thế, bị gió tưởng thổi động. Tuy hết khởi phiền não, tập khí chưa kia vẫn chuyển, sai vì rượu tam muội, chấp trước cảnh vô lậu, không phải đường cứu cánh, lại cũng không thối chuyển, được thân tam muội rồi, hết kiếp vẫn chưa tỉnh, như người sai bí tỷ, nhã rượu liền tỉnh ngộ, thanh văn cũng như vậy, giác rồi sẽ thành Phật. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng bởi vì chúng sinh chấp trước, do đó mà Đức Phật Ngài mới nói ba thừa sai biệt khác nhau. Và câu kệ này thì quý đại chúng thấy rõ ràng là Đức Phật dạy ba pháp của sự giải thoát. Một, muốn giải thoát thì tâm phải lìa các phiền não. Mà muốn lìa được phiền não thì quý vị phải làm gì? Muốn lìa được phiền não thì phải, quý vị phải dùng sức thiền định để tiêu diệt nó. Cái phiền não của chúng sinh đó, chúng ta không thể nói mà tiêu diệt nó. Chúng ta không thể mà làm cái phương pháp nào để tiêu diệt nó, mà chúng ta chỉ ngồi lại tịnh tâm, xôi cái nhãn căn trở vào ở trong tâm, xôi cái nhĩ căn nghe vào trong tâm, thì chúng ta mới thấy được những cái phiền não nó nổi lên trong tâm, và chúng ta lần lựa chúng ta mới tiêu diệt được nó. Do đó những cái vị trong thời nay mà không trải qua pháp thiền định thì chắc chắn không bao giờ thành đạo. Thứ hai gọi là chứng pháp vô ngã. Bây giờ muốn mà đạt đến cái chỗ mà cứu cánh là pháp vô ngã thì cũng vậy, quý vị phải dùng thiền định. Trước là quý vị phải tu chỉ, tu đến cái giai đoạn là lục căn nó đã thanh tịnh rồi, mình lợi dụng trong cái thanh tịnh đó, trí huệ nó phát sinh rất là mạnh. Trong cái sự thanh tịnh trí huệ, quý vị nó có thể quán khắp cái tam thiên đại thiên được. Trong cái thanh tịnh trí nhìn lên trong phạm dương coi ổng làm gì thì thấy rõ ràng ổng đang làm gì. Vì vậy trong cái trí huệ thanh tịnh này, quý vị phải dùng phép quán để thấy suốt tất cả pháp. Và bây giờ khi mà quý vị thấy suốt tất cả pháp rồi thì quý vị thấy rằng tất cả pháp nó chỉ là quyển ảo thôi. Tất cả pháp nó chỉ nương theo chúng sinh mà nó tạo thành mà thôi. Chứ thật sự nó là cái quyển ảo, nó không có thật. Tại sao chúng ta phải phiền não? Tại sao chúng ta phải vui buồn trong cái các pháp đó? Do đó chúng ta hiểu được và chúng ta đạt ngộ nó. Mà khi mà chúng ta đạt ngộ nó rồi thì tâm ý của quý vị nó không còn chấp pháp nữa. Và bây giờ thì pháp tự sanh và nó tự diệt, nó mất tiêu trong tâm quý vị. Bây giờ thứ ba là trí bình đẳng giải thoát. Quý vị thấy những cái danh xưng này, thật sự nếu mình không học đạo, mình không biết trí bình đẳng giải thoát là gì. Thật sự không biết trí bình đẳng giải thoát. Nhưng đây nó nằm ở trong cái tứ trí của Bậc Thánh. Như là thầy đã trình bày rồi, khi mà quý vị còn phàm phu thì gọi là bát thức hay là bát trí. À, bát thức thì quý vị đã biết rồi đó, nó tám thức đó, mắt tai mũi lưỡi thân và ý đó, phải không? Rồi thân và ý ma thức và tàng a la gia thức. Rồi khi mà quý vị tu đó thì những cái thức này nó đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, nó không gọi là thức nữa mà biến thành trí. Thì giờ mắt tai mũi lưỡi thân là năm cái căn đầu tiên, nó sẽ biến thành gì? Thành sở tắc trí, phải không? Thành sở tắc trí. Như vậy rồi cái ý căn phân biệt quý vị bây giờ nó đi đâu? Nó sẽ biến thành gì? Nó sẽ biến thành diệu quan sát trí. Bởi vì diệu quan sát trí này quý vị mới nhìn ở trong cái thế giới này, quý vị mới thấy được sự chân thật của nó. Còn quý vị dùng bằng ý căn là quý vị còn nhiễm pháp trần, quý vị còn bám víu vào pháp trần, thành ra ý căn nó không loại trừ được những cái phần mà của pháp trần nó đang vướng mắc. Chỉ có trí là cái diệu quan sát trí nó mới thấy rõ thôi. Bởi vậy có tu rồi quý vị mới thấy. Có những người mà họ không có tu đó, họ nói vui lắm. Họ nói tu rồi bây giờ vào trong cảnh giới không biết gì hết, tự nhiên giống như là khờ khờ căm căm. À, có nhiều người nói rồi, ơi ông đó ông tu riết sao mà ông khờ khờ, rồi ông làm như là ông bị gì đâu á, ông không hiểu gì hết. Làm sao có chuyện đó? Quý vị thấy không? Tại vì khi mà ý thức phân biệt nó đã tiêu diệt rồi thì nó sẽ thành diệu quan sát trí. Thì quý vị vẫn có cái sự hiểu biết giống như là cái thức chứ có gì đâu. Đúng không? Thành ra cái gì cũng vậy, không có thể nghe người ta được. Mình phải tu để mình tự chứng lấy. Mà bây giờ quý vị tìm mà những người mà họ chứng được tứ trí đâu phải dễ đâu. Ở thế gian này xin lỗi, làm gì gì mà quý vị tìm được những bậc này, đâu phải dễ đâu. Đó, rồi bây giờ tiến thêm cái nữa là chúng ta sẽ đến cái bình đẳng tánh trí, tất nhiên là thức thứ bảy, tất nhiên là mạt na thức. Như vậy muốn mà đạt được cái trí này thì chúng ta phải làm sao? Thì cũng vậy thôi, muốn đạt trí này thì chúng ta phải thiền định. Mà thiền định chúng ta đi về cái phương pháp gì để chúng ta mới đạt được cái chỗ này? Là chúng ta phải dùng cái pháp tu chỉ, có nghĩa là buộc trói tất cả những niệm trong căn, đưa nó trở về hoàn toàn thanh tịnh. Khi mà sức đại định nó đã đầy đủ rồi thì tất cả ý phân biệt nó sẽ biến mất. Khi mà cái ý phân biệt nó biến mất thì mạt na thức, những cái mà cái những cái chủng tử mà nó tự tôn nó là bản ngã của mình đó, nó cũng tiêu diệt luôn. Bây giờ thì bình đẳng tánh trí của bậc thánh nó hiện tiền. Thành ra quý vị thấy qua những lời pháp thầy dạy, quý vị thấy sự chứng đắc sao? Nó rõ ràng, không có mơ hồ. Chứ không phải là tụng kinh gõ mõ rồi đợi ông Phật chấm điểm, không có chuyện đó. Đối với thiền tông thì chuyện đó xa vời lắm. Cái chuyện thiền tông mà nói rằng nguyện đông, nguyện tây, nguyện về chỗ này, chỗ kia, xa vời lắm. Cái chuyện đó mù mờ. Thiền tông nó ngay trước mặt nè, chỉ ngay những cái bản tánh để chúng ta vào trong đó để chúng ta thành đạo. Quý vị thấy có thiền tông nào chỉ mù mờ không? Thiền tông mà tự xưng là thiền sư mà chỉ mù mờ, tức như là những ông thầy đuôi, manh sư. Không biết đạo. Thấy người ta theo thiền thì vỗ ngực xưng mình thiền. Thấy người ta tôn trọng bậc A-la-hán thì vỗ ngực xưng mình là A-hán. Mà tâm tư và hành động của mình là phàm phu. Như vậy thì ở phần bài tụng này, Đức Phật Ngài đã nói rõ về cái hành trạng của bậc thánh A-la-hán. Thì hành trạng này nó giống như một cái thanh gỗ mà nó đang bền bồng ha, nó trôi ở trên sóng nước vậy. Tâm những cái vị A-la-hán đó, thật sự không có phải phiền não. Nhưng mà những tưởng mà di tế đó, nó vẫn còn nằm ở trong cái tập khí đó, nằm ở trong cái tàn ở lại gia thức đó. Cái tập khí mà quý vị muốn mà diệt nó tận cùng là phải vào ở trong cái tàn ở lại gia thức mới diệt được nó. Chứ mạt na thức chỉ mới diệt được cái bổn ngã thôi. Tất nhiên là quý vị chứng được cái pháp mà ngã không đó. Chỉ là bổn ngã thôi. Người mà chứng được cái ngã pháp mà nó không đó thì quý vị tự tại an nhiên lắm. Bây giờ người ta nói hành, nói tội, người ta quỷ nhục, người ta chửi mình, người ta phỉ báng mình, quý vị vẫn an nhiên. Quý vị cười còn như cái nụ cười quý vị giống như nụ cười của đứa trẻ thơ đó. Nói như vậy đó. Tại vì không còn một cái sức giận nào nằm trong tâm nữa đó. Phàm phu thì nó không làm được vậy. Nó phải dằn nén những sức giận đó. Xin lỗi quý vị, nhiều khi nó dằn nén mà nghiến răng, nhiều khi răng nó gãi luôn á, nghe. Đó là phàm phu. Chứ còn bậc thánh họ tự nhiên. Họ rất là tự nhiên, là tại vì trong cái tâm mà nào mạt cái này lại giác thức nó đã tan rồi. Thành ra không có dằn nén nữa. Thành ra những gì mà còn dằn nén, còn gãi răng là biết còn là phàm phu rồi ha? Nghiến răng trèo tẹo rồi tự nhiên nó gãi lấy là phàm phu rồi. Như vậy thì tâm của vị A-la-hán thì không còn phiền não phát khởi. Nhưng mà những cái tập khí ở trong tàn ở lại do thức nó vẫn còn bị chuyển động. Và các tập khí này nó thể hiện qua cái hành động của những cái vị như là liên quan sắc. Quý vị thấy cái tập khí này, có những vị họ đã chứng A-la-hán rồi mà tập khí họ vẫn còn. Chẳng hạn như liên quan sắc, thì liên quan sắc trước khi vào tu là một cái người mà nằm ở trong cái lầu xanh, rồi coi như là thuộc về cái những cái người mà kỵ nữ đó. Do cái tập khí mà cả một cuộc đời họ sống trong đó rồi, nó quân tập ở trong tàn lại gia thức rồi. Thành ra cái vị mà liên quan sắc này, mặc dù là đầu tròn áo vuông, đầu trọc đốc à, như vậy chứ mỗi sáng ra là phải sao? Là lấy cái lược nhỏ chải chải đầu ha? Lấy cái lược nhỏ chải chải đầu, rồi ngắm cái dung nhan của mình đó, nằm ở trong cái gương đó. Đây tức là tập khí đó, quý vị thấy rõ chưa? Bởi vì tập khí này nó nằm ở trong tạng A-lại gia thức, thành ra mấy ông mà A-la-hán chỉ diệt được cái ý thức và cái mạt na thôi, thành ra cái tập khí này nó vẫn còn. Rồi bây giờ nói về ông Kiều Phạm Ba Đề. Ông Kiều Phạm Ba Đề thì ổng ăn cơm là ổng nhai là giống như trâu đó, và đồng thời cái miệng ổng cứ nhai 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 hoài giống như con trâu nhai cỏ mà không bao giờ ngừng hết. Chính vì vậy mà Đức Phật sợ rằng để ở trong cái pháp hội của Ngài, những cái người mà cái tâm bất tịnh đó, họ đến họ nói cái ông A-la-hán gì mà miệng nhai như trâu, sợ họ bị cái bất tịnh của cái khẩu nghiệp mà họ sanh ra cái nạn. Do đó Đức Phật mới kêu ổng lên trên cung trời ở trở nên. Và vô tình Đức Phật đưa ông Kiều Phạm Ba Đề lên trên đó, toàn là hưởng những cái vật mà kêu là thượng phẩm không à, ăn ngon không à, tại vì là Phật. Đây cũng là duyên số của bậc A-la-hán. Như vậy thì sự nhơi đi nhơi lại của ông Kiều Phạm Ba Đề tức là tập khí vậy. Như vậy thì một cái bậc mà gọi A-la-hán đó, thì được cái tam muội của lục căn, tất nhiên là sự thanh tịnh đó. Và những vị này họ say đắm cái tam muội lắm, họ không muốn rời khỏi cái sự thanh tịnh này. Chính vì vậy mà họ không chịu đứng dậy, họ không chịu rời khỏi cái giường thiền để họ cứu độ chúng sinh. Ra quý vị mà nghe vị đó mà tu ta A-la-hán rồi ít bao giờ chịu cứu độ chúng sinh lắm, tại vì ra mà chúng sinh làm động tiếng, chúng sinh nói mà này kia là mấy vị không muốn nghe. Tâm nó đã thanh tịnh rồi, quý vị nào mà khi mà được cái tâm thanh tịnh, quý vị mới hiểu được cảnh giới mà thầy nói. Thành ra những cái bậc mà về mà giảng pháp đó, khi mà những bậc đó mà chứng A-la-hán rồi đó, quý vị phải thương những bậc đó. Và tại sao? Là tại vì họ vì cái tình thương chúng sinh quá nặng, họ rời bỏ đi cái cảnh giới thanh tịnh để mà họ mới quân tập lại được những cái văn tự để họ giảng đạo. Khó lắm à. Những cái bậc mà nằm trong thanh tịnh mà muốn họ ra giảng đạo là một chuyện khó vô cùng, không phải dễ đâu. Mà khi mà họ giảng đạo rồi thì quý vị thấy rằng những cái lời giảng của họ nó tương với cái pháp tu của họ. Họ giảng rất là rõ ràng, họ giảng không còn mơ hồ nữa, họ giảng đi sâu vào trong chánh pháp. Và người nào nương theo chánh pháp đó, người đó sẽ thành đạo. Tại vì thời Đức Phật mất thì thời Đức Phật mà không còn ở tại thế gian thì vẫn còn lưu trụ những bậc thánh ở thế gian. Những bậc thánh đó không phải là tự tu mới chứng đây, mà những bậc thánh đó Đức Phật kêu ở lại thế gian này để phổ độ chúng sinh. Bởi vì nếu trong thế gian này đó, mà những bậc thánh nó không có thể hiện, thầy bảo đảm thế gian này sẽ đi vào làm đệ tử loài ma hết. Nếu không có những bậc thánh nó chỉ đạo, thế gian này đi vào trong con đường ma đạo hết, đi vào con đường mà tà kiến. Sau cùng á, tu không giải thoát, tu không đắc đạo mà đi vào ở trong cái thế giới của những cái loài như là quá thấp kém. Và khi mà một chúng sinh A-la-hán đó mà họ chịu rời khỏi cái giường thiền thanh tịnh đó để họ cứu độ chúng sinh đó, thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có gọi là hồi tâm A-la-hán. Những vị này mà khi họ vào ở trong cái thế giới đầu tiên mà họ đến đó, là thế giới Ta Bà, hầu hết là thế giới Ta Bà, tại vì tứ châu kia là ít có cái vị A-la-hán hay vị Phật nào đến cứu độ chúng sinh đó, tại vì thế giới đó quá hưởng phước, chỉ có thế giới này có sự đau khổ. Những cái bậc đó là họ, khi mà họ quay trở lại, họ vào ở trong cái đạo tràng họ tu đó, thì thời gian đầu tiên họ vào đó thì họ vẫn nằm ở trong cái địa vị của A-la-hán, tức như là họ là thất địa Bồ-Tát. Rồi họ trải qua một vài hai ngàn năm vậy, một vài năm vậy, một vài ngàn năm vậy, thì họ bắt đầu lên bát địa Bồ-Tát. Và có những cái vị mà thất địa Bồ-Tát mà trong cái kiếp đó họ cố gắng họ tu hành, họ không có bị một cái gì mà thối chuyển, họ dùng những cái pháp xuất thế gian họ đầy đủ để họ thuyết giảng cho chúng sinh, ngay lập tức trong kiếp đó họ lên thập địa Bồ Tát, họ chứng cái pháp thân viên mãn. Và sau cái kiếp thập địa Bồ Tát thì họ có thể hiện thân thành Phật ở thập phương thế giới. ở thế giới nào mà muốn có là chúng sinh ở đó thích Phật thì họ sẽ họ dùng pháp thân họ đến và họ thể hiện ra cái tướng Phật, giống như ở trên trong cái kinh Phổ Môn một cái gì thấy đó. Chúng sinh nào là cư sĩ trưởng giả muốn nghe pháp của cư sĩ trưởng giả thì ta hiện thân làm cư sĩ trưởng giả. Vậy nào mà thiên chúng thì ta hiện thân làm thiên chúng. Đó là cái điều mà pháp thân thể hiện được. Như vậy thì Đức Phật ví dụ rằng cái bậc A-la-hán giống như người đang say rượu. Người đang say rượu là người nghĩa là đang nằm, nghĩa là triền miên ở trong cái tâm muội thanh tịnh, không muốn tỉnh dậy. Và khi mà cái vị này muốn rời khỏi tâm muội tỉnh dậy đó, thì bây giờ vị này mới có đủ cái đức từ bi để mà cứu độ chúng sinh. Và sau cùng là tự mình tiến đến cái con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy là đêm nay quý đại chúng đã học và hiểu đầy đủ ba thừa, cũng như quý đại chúng đã học và hiểu được những cái quả chứng của hàng A-la-hán. Quý vị cũng đã học và hiểu những quả chứng của những cái bậc mà thiên thừa, những quả chứng của bậc mà Phạm Dương. Từ đây với sau, cái kinh Lăng Già này là một cái kiến chiếu yêu. Thầy phải dùng chữ kiến chiếu yêu. Nó sẽ chiếu dịu ra những cái loài mà cáo trồn, những cái loài mà linh tinh quỷ mị, những loài mà thiên cổ quỷ ngàn năm. Cái kinh này điểm mặt nó hết. Những cái loài đó nó sẽ tự động nó hiện hình hết. Tại vì cái kinh này đã chỉ rõ cái thành trạng của những vị A-la-hán rồi, hành trạng của Bồ Tát rồi. Còn những người kia là họ đâu có làm đúng cái hành trạng như vậy đâu. Do đó đây là một cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, và cuốn kinh Lăng Nghiêm là cái kinh chiếu yêu. Nó chiếu rọi thấy cái yêu quái hiện hình, thấy rõ ràng. Và tùy quý vị đang tu ở trong cái chánh đạo, hay là quý vị muốn đi theo tà đạo, cái đó là chuyện của quý vị. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài cũng đã quyền ký rồi. Tà sư còn đông hơn là cát của sông Hằng. Tà sư nó giảng thuyết về tà kiến cũng hơn cái số cát sông Hằng. Do đó quý vị phải cẩn thận để không đi vào con đường mà mình tưởng rằng mình tu để mình được giải thoát, mình vào những bậc thánh vị, mà rốt cuộc mình tu lần lần mình đi vào ở trong những cảnh giới của sự tối đen, của những loài mà thiên linh quỷ mị ở thập phương thế giới rất là nhiều. Ngày hôm nay Đức Phật đã nhập diệt, các chư Bồ Tát thì đâu có nhiều ở trên thế gian này đâu, một vài nước có một vị hai vị, mà có những vị thì không có chịu, không có phát khởi tâm từ bi phổ độ chúng sinh, ở trong rừng núi làm sao phổ độ được chúng sinh. Còn có những vị mà chịu mà giảng pháp thuyết pháp độ sinh thì những vị đó ở xa, ai sẽ giúp đỡ quý vị? Thành ra phải cẩn thận điều này. Chẳng thà không tu chứ còn lầm vô ở trong cái loài mà tà kiến thiên ma ngoại đạo rồi thì mệt lắm. Kiếp đó mình tu không thành tựu, mà mình khi lâm chung mình trở về, mình làm đệ tử, mình làm nô lệ cho nó, và chịu những sự thống khổ mà trong cái thế giới của những loài mà tà sư vô hình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.